Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe với Hồng Nhung tập tiếp theo, tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn và rất mới của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Vòng Xoáy. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ đến ngay với nội dung chính của tập truyện ngày hôm nay. Vợ chồng Tám Sadek thuê xe 9 chỗ đi ra sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng sớm. Ngồi trên xe tôi cằn nhằn nói với vợ. Chu Tư già yếu bệnh hoạn thì mất cũng là lẽ thường tình. Ba má chỉ cần kêu một tiếng là vợ chồng mình chạy về quê chịu tang được rồi. Tự dưng hai ông bà mất công bay 25 tiếng về làm gì cho nó nhọc. Tám Sadek nhẹ nhàng nói. Anh kỳ ghê, đã lâu ba má không về Việt Nam, nhân tiện có đám tang về cũng được. Đợi dịp Tết, có về lại chen chúc ở sân bay. Thôi, mọi việc cứ để cho em thu xếp. Tú nghe xong liền há miệng ngáp một cái rõ to. Vậy là mấy kèo nhậu của hôm nay là trong tuần tới sẽ bị bể. Đón ba má chồng ở sân bay xong, cả nhà lại lên xe 9 chỗ nhắm hướng Đồng Tháp thẳng tiến. Ông bà Hai Sình vốn sinh sống tại thành phố Sa Đéc, sau này đưa nhau lên Sài Gòn lập nghiệp. Trước khi qua Mỹ định cư với vợ chồng người con lớn, ông bà đã bàn giao sản nghiệp cho vợ chồng Tú và Tám Sa Đéc. Hôm trước nghe tin em trai mình vừa mất, ông bà Hai Sình đã mua vé bay về Việt Nam ngay. Dù sao cũng là tình anh em máu mủ. Ngày xưa ông Hai Sình có nói em trai chúng mình lên Sài Gòn lập nghiệp, nhưng ông Tư nhất quyết ở lại Sa Đéc để sinh sống. Kể từ đó hàng năm có dịp về Việt Nam, ông bà Hai Sình đều ghé về quê chơi ít bữa. Ngồi trên xe, Tám Sa Đéc thưa chuyện với ba má chồng. Chút con nói bác tài xế là dừng xe tại quán bánh chảng bàng phơi xương. Ba má dùng bữa sáng xong, xe ô tô sẽ chạy một mạch về đến cầu Mỹ Thuận. Con mua hoa viếng ở đó rồi về thẳng nhà chú Tư. Thím Tư có nói cho con biết, đáng ra sáng sớm hôm nay sẽ đi quan, nhưng thím Tư và mấy sắp nhỏ hoán lại để đợi ba má về thắp cho chú Tư nén nhang khỏi tuổi vong người vừa mất. Khi xe ô tô về đến đám tang, lúc này đã là gần 2 giờ chiều. Tám Sa Đéc cùng với gia đình, chồng vào thắp hương cho người quá cố. Trời oi bức và nắng gắt, dù trong nhà có hai chiếc quạt công nghiệp đang chạy hết công suất. Chiếc quan tài đặt giữa nhà được chụp trong lồng kính và có gắn máy điều hòa làm mát. Mọi công việc di quan đã sẵn sàng, tất cả chỉ đợi ông bà Hai Sinh về thắp hương và nhìn mặt người em trai lần cuối. Tiếng kèn, tiếng trống nổi lên báo hiệu việc di quan bắt đầu. Đi cùng đoàn người ra nghĩa trang, nhìn bầu trời nắng chói chang khiến cho Tám Sa Đéc thầm tiếc nuối vì quên không mang kem chống nắng và chiếc kính mắt hàng hiệu của mình. Bản thân Tám Sa Đéc cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Hồi nhỏ mới học hết lớp 9, cô đã bỏ ngang do nhà nghèo. Ở nhà hoài cũng chán, nên Tám được dượng của mình xin cho làm ở làng hoa kiểng Sa Đéc. Sau vài năm, do chán công việc chăm sóc cho mấy luống hoa, cô đã theo tụi bạn lên Sài Gòn làm mướn. Cái tên Tám Sa Đéc gắn liền với cô từ dạo đó. Đất Sài Gòn khiến cho Tám Sa Đéc năng động hơn. Ngoài việc phục vụ tại quán cà phê, nhiều hôm cô và mấy đứa bạn còn đi bán thuốc lá buổi tối ở các quán nhậu. Tiền kiếm được không nhiều, nhưng vẫn đủ trang trải cho cuộc sống. Người ta nói vợ chồng là duyên nở quả không sai. Khi làm nhân viên phục vụ quán cà phê bên đường Tùng Thiền Vương, cô đã gặp được Tú là khách quen của quán. Ngày đó Tú hay ngồi quán cà phê khi rảnh, chứ không ham ngồi nhậu như bây giờ. Tú đã bị đốn tim trước vẻ đẹp và cách ăn nói có duyên của cô gái bưng bê. Trải qua hai mùa mưa ngồi quán cà phê ruột, cô cùng Tú đã nhận được một cái gật đầu về sống chung một nhà của Tám. Khỏi phải nói, ba má Tú mừng rơi vì cậu con trai tưởng còn ham chơi, vậy mà cuối cùng cũng đã yên bề gia thất. Điều khiến ông bà Hai Sinh ưng cô con dâu bởi vì Tám lại xuất thân cùng quê Sa Đéc với họ. Dù sao, sau khi nhận lời lấy Tú, cuộc đời Tám cũng sang một trang khác. Cô có cuộc sống nhàn hà hơn, nhưng lại có nhiều ham muốn và tham vọng hơn trước. Trái ngược với cô, người bạn đời đầu ấp tay gối mà cô yêu thương dạo nào, bây giờ tối ngày chỉ có say xỉn với đám bạn nhậu. Điều chồng cô quan tâm nhất khi về nhà, đó là mở tủ lạnh, phải luôn có sẵn chục lon Heineken mát lạnh. Cùng với vài món nhậu lai rai, kiểu như là túi khô bò hay là mấy con mực. Ngoài ra hầu như Tú không mấy bận tâm đến chuyện khác. Hết giờ làm việc, vừa rời khỏi công ty, Ngân Thương vội chạy xe qua quận 9 ngay. Sau nhiều lần hỏi đường, cuối cùng cô cũng tìm được dãy nhà trọ nằm giáp ranh giữa quận 9 và quận Thủ Đức. Dắt xe qua lối đi nhỏ của hai dãy nhà trọ nhìn sang nhau. Đã vậy là bị vướng bởi nhiều xe máy dựng ngay trước cửa các phòng trọ. Ngân Thương để xe trước cửa căn phòng trọ cuối dãy rồi bước vào. Bên trong gian nhà trọ khoảng 12 mét vuông, cô thấy có hai thanh niên đang ngồi chơi game. Còn trên một chiếc giường con kê sát cửa sổ, người mà cô cần tìm đang cởi trần nằm úp mặt vào tường. Dù chưa nhìn mặt, nhưng từ bả vai xuống lưng của anh ta quấn băng trắng toát. Dù có chiếc quạt trải thấp vào lưng cho mát, nhưng mùi cồn và mùi iốt bốc lên ngửi thấy rõ. Không cần hỏi, nhưng Ngân Thương cũng biết đó là Tuấn, kẻ phụ tình cô bản thân của mình. Trước sự ngạc nhiên của hai người thanh niên cùng phòng với Tuấn, sau khi khẽ gật đầu chào họ, Ngân Thương ngồi xuống mép giường cất tiếng hỏi thăm. Anh Tuấn có khỏe không? Giờ này đã ăn uống hay thuốc men gì chưa? Đang nằm rên rỉ vì vết bỏng, Tuấn khó nhọc ngồi dậy và tiếp chuyện. Do vết bỏng tập trung ở phần lưng, điều này khiến Tuấn không thể nằm ngửa. Bây giờ chỉ nằm sấp hoặc nằm nghiêng. Nhận ra Ngân Thương sau phút bối rối, Tuấn tỏ vẻ đau đớn rồi khó chịu hỏi. Chắc cô định đến xin xỏ cho con khốn nạn đấy phải không? Cô nhìn xem, nó đã làm gì khiến tôi ra cái nông nỗi như thế này. Không để Ngân Thương mở miệng, Tuấn gằn giọng với vẻ mặt hằn học. Loại lưu manh như nó, hãy để pháp luật xử lý. Chỉ khi vào tù, lúc đó nó mới hiểu được. Đáp lại sự giận dữ của Tuấn, sau khi hỏi mượn chiếc đĩa của người thanh niên đang chơi game, Ngân Thương bốc cam bày ra đĩa rồi nhẹ nhàng nói với Tuấn. Việc gì, nó cũng phải có nguyên do của nó. Nếu anh không lừa tiền lừa tình của Hoàng Anh, thì đâu xảy ra cơ sự. Anh chửi bới như vậy có ích gì? Tính nó vốn hồ đồ nên gây ra chuyện. Nhưng mà nếu phải ra tòa, tôi biết họ cũng sẽ nghe nhiều phía. Thấy Tuấn có vẻ lắng nghe, Ngân Thương nhẹ nhàng phân tích. Tôi biết, mỗi ngày nằm điều trị tại khoa bỏng ở bệnh viện Chợ Rẫy, anh cũng tốn khá nhiều tiền. Việc anh nặng nặc đòi ra viện sớm dù vết thương chưa ổn định, chắc là do không có tiền nộp. Nhưng mà anh nằm ở nhà thì rất dễ bị nhiễm trùng, thậm chí là có thể hoại tử. Ngân Thương nói nhẹ nhàng như tâm sự với Tuấn. Thôi, mỗi bên lùi một bước. Theo tôi, anh hãy viết đơn xin bãi nại gửi lên công an và khai là do hai người giằng co nhau nên chai axit bắn vào lưng mình. Tôi hứa sẽ thanh toán mọi chi phí thuốc men và viện phí. Anh yên tâm một điều, tôi hứa là tôi sẽ thực hiện. Tuấn im lặng suy tính. Có vẻ những đề nghị của Ngân Thương chưa đủ sức thuyết phục. Tuấn cau mày nói. Thôi, cứ để cho pháp luật làm việc. Tôi sẽ bắt nó phải bồi thường mọi chi phí thuốc men điều trị, cũng như tổn thất về thu nhập. Ngân Thương cầm chỗ vỏ cam cho vào sọt rác. Cô lau sạch tay, rồi mở chiếc túi lấy ra một tờ đơn để ngay trước mặt Tuấn. Thấy Tuấn không buồn để tâm đến lá đơn, lúc này Ngân Thương nhẹ nhàng phân tích. Biết anh còn mệt, nên tôi đã soạn sẵn đơn. Anh chỉ việc ký vào, còn đem nộp, sẽ có người làm giúp. Còn nếu mà anh thích nói đến pháp luật ấy, tôi đã mời luật sư cho bản mình rồi. Luật sư cũng là đồng hương huyện Yên Thành, ngoài Nghệ An với anh đấy. Tôi còn nghe nói là hai người cùng xã luôn. Anh cân nhắc cho nó kỹ. Khi tòa xử án, báo chí vào cuộc sẽ phanh phui ra nhiều chuyện không hay của anh. Luật sư chỉ cần gọi điện về quê. Chắc anh lạ gì cái kiểu tin đồn ở quê nhà. Lúc đó cả xã, cả huyện đều biết anh và Sài Gòn không làm ăn gì, chuyên đi lừa tình và lừa tiền phụ nữ. Biết Tuấn đang hoang mang, Ngân Thương nhấn mạnh. Nếu mọi việc bung bét, tôi nghĩ anh sẽ không còn mặt mũi nào để về quê. Còn chuyện bồi thường do mất thu nhập, anh thừa biết, mình sống bằng nguồn tiền đến từ đâu mà có. Thời gian không còn nhiều, anh quyết sớm đi để tôi còn thu xếp mọi việc. Tuấn cầm lá đơn chăm chú đọc kỹ từng chữ. Sau khi bảo môi suy tính, biết là có làm căng cũng không ổn, Tuấn đành ký vào lá đơn rồi đưa cho Ngân Thương. Cầm lá đơn trên tay, dù rất mừng nhưng cô vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Ngân Thương mở túi sách lấy ra một sấp tiền và tấm nêm cạc đưa cho Tuấn và cô dặn dò. Tôi đưa tạm 5 triệu và tiền taxi đánh đến bệnh viện. Còn đây là danh thiếp của bác sĩ chuyên chữa bỏng. Anh cứ gọi điện hẹn trước rồi đến khám và điều trị. Mọi chi phí cũng như thuốc men, tôi sẽ thanh toán trực tiếp cho bác sĩ. Để lại túi hoa quả cùng với hai hộp sữa Ensugol, Ngân thương cho lá đơn và cốp xe, cô nhanh chóng rời khỏi khu nhà trọ. Chỉ đến khi chạy xe trên đường, những lúc cơn gió mát rượi thổi vào mặt mình, Ngân thương mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn ngồi thêm vì sợ Tuấn đổi ý. Trước đây cô đã không có tình cảm với anh ta, hôm nay vì bạn mình nên cô đã phải nói chuyện nhẹ nhàng hết mức có thể. Thay vì chạy về nhà như mọi lần, Ngân thương rẽ vào một quán cà phê để ngồi thư giãn. Cô muốn bình tâm để suy tính những việc tiếp theo. Bản tính nông nổi và cạn nghĩ của Hoàng Anh chính là điều khiến cô lo ngại cho bản mình sau này. Sau đám tang của người em, ông bà Sình ở lại Sa Đéc thêm một tuần để thăm thú họ hàng ở quê. Khi mọi việc đã ổn thỏa, dự lễ cúng tuần của ông Tư xong, ông bà Hai Sình quyết định quay về Sài Gòn để vặt vé máy bay ra cố đô Huế tham quan. Vợ chồng Tám Sa Đéc tạm gác công việc để tháp tùng bố mẹ đi chơi. Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của mọi người, dù Vịnh Lăng cô đẹp như vậy, nhưng Tú chỉ ngồi thở dài thườn thượt vì không có bản nhậu. Do không có tâm trạng ngắm cảnh nên Tú bỏ mặc Tám Sa Đéc cùng với bố mẹ mình đi tham quan tại các danh lam thắng cảnh. Buổi sáng ở trong khu resort đem lại cho con người ta cảm giác khoan khoái và tĩnh lặng. Không khí từ biển thổi vào khiến cho môi trường trong lành và sạch sẽ. Tám Sa Đéc dậy sớm ngắm bình minh ló dạng sau những hàng dừa nước. Sau 30 phút ngồi thiền, cô cũng không quên xuống bể và bơi vài vòng cho thoải mái. Khi trở về phòng khách sạn, cô thấy chồng vừa tắm xong còn đang đánh răng. Tám Sa Đéc liền trút bỏ chiếc áo choàng của khách sạn. Cô chỉ còn mỗi bộ bikini để thu hút sự chú ý của chồng. Trái với mong muốn của cô, Tú liếc nhìn vợ qua gương rồi than vãn. Bà má cứ đi ngắm mãi mấy cái lăng tẩm mà không thấy chán, bây giờ lại chui vô resort để ngắm biển nữa, đúng là buồn chết đi được ấy. Nghe xong những lời nói của chồng, bao nhiêu cảm xúc bỗng tự dưng tủ đâu mất tiêu. Tám Sa Đéc liền lạnh giọng và nói sẵn. Thuỳnh mau bước ra ngoài để tôi còn đi tắm. Đàn ông suốt ngày than vãn. Đứng dưới vòi sen mặc cho những tia nước mát mơn man khắp cơ thể như đang massage, tự dưng Tám Sa Đéc lại thèm cảm giác được vuốt ve cưng chiều, nhất là khi hai người tắm chung với nhau. Tất nhiên, người tắm chung và âu yếm cô không phải là Tú chồng cô, đó là bác sĩ Trần. Lúc này Tám Sa Đéc mong muốn được ở bên cạnh người tình hơn bao giờ hết. Suốt 10 ngày đi du lịch cùng với nhà chồng, cô không được chồng quan tâm san sóc. Điều đó càng khiến cho cô quyết tâm hơn trong việc đẩy nhanh kế hoạch. Trước lúc tiến bố mẹ chồng ra sân bay, Tám Sa Đéc dẫn hai ông bà sang tham quan mấy dãy nhà trọ. Cô giải thích cặn kẽ. Tụi con thế chấp giấy tờ vay tiền ngân hàng, sau đó dồn tiền để xây khu nhà trọ. Hiện nay mỗi tháng cũng thu về được 60 triệu. Sau khi trừ mọi chi phí, tụi con hiện sống khỏe. 2 năm nữa tụi con sẽ hoàn tất cả vốn lẫn lời cho ngân hàng. Khi đó tụi con ngồi không cũng có tiền. Ông bà Hai Sinh nghe con dâu nói xong liền gật đầu có vẻ hài lòng. Họ mừng cho cậu con trai ham chơi, lấy được người vợ biết thu vén cho gia đình. Máy bay vừa cất cánh, Tú quay sang nói với vợ. Thôi, em bắt taxi về trước đi. Anh phải ghé chỗ mấy đứa bạn ngồi lai dai một chút. Mới đó mà cũng đã 3 tuần rồi. Tối ngày lu bu công chuyện nên không được bữa nhậu nào. Đám bạn bè cứ nhắn tin gọi điện trách móc suốt đi. Tám Sa Đéc gật đầu rồi bắt taxi về trước. Chồng cô sau đó cũng nhanh chóng đi gặp mặt chiến hữu cho thỏa nỗi nhớ mong. Xe taxi chuẩn bị rẽ vào con hẻm 379. Bất chợt Tám Sa Đéc chú ý đến tiếng trống, tiếng phèn la ầm ĩ ngày về hè. Cô thấy trước cửa phòng khám đa khoa bác sĩ Trần có đám lân sư rồng đang biểu diễn bài Mai Hoa Thung. Mọi người đi đường và bà con hàng phố đổ ra xem đông nghịt. Tám Sa Đéc liền nói lái xe taxi dừng lại ngay đầu hẻm. Vừa xuống xe cô đã vội chen chân ngó vào xem. Đập ngay vào mắt Tám Sa Đéc là những lãng hoa với biển chữ Hồng Phát để mừng ngày khai trương. Lãng hoa nhiều đến mức phải xếp thành dọc lối đi để được trải thảm đỏ. Ngay cửa ra vào có các cô gái PG ăn mặc gợi cảm đứng thành hai hàng. Họ luôn mỉm cười đón khách. Nhưng mà điều khiến Tám Sa Đéc kinh ngạc hơn cả tấm biển phòng khám đa khoa bác sĩ Trần đã bị tháo xuống từ khi nào. Thay vào đó là tấm biển thẩm mỹ viện bác sĩ Thu. Trên tấm biển khổ rộng lại có hệ thống đèn chiếu sáng. Tám Sa Đéc thấy hình ảnh một cô hoa hậu nổi tiếng đang nằm để chăm sóc da mặt. Ngay bên cạnh là bác sĩ Thu với một cười rạng rỡ. Tám Sa Đéc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô không hiểu sao con mẹ chuyên bán thực phẩm chức năng dởm cho mọi người bỗng dưng lại lột xác thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Trong lúc Tám Sa Đéc miệng còn đang lẩm bẩm, thật không thể hiểu nổi, loạn thật rồi. Bất chợt Tám Sa Đéc thấy một cô PG xinh đẹp tiến lại phía trước mặt. Cô bé rạng rỡ cười rồi lấy phép nói, em chào chị Tám, bác sĩ Thu là giám đốc của thẩm mỹ viện, mời chị lên lầu 2 để dự lễ khai trương. Chị Thu có dặn kỹ, chị Tám là khách mời danh dự, nên em rất mong chị không từ chối. Trước khi đi làm, Ngân Thương làm bữa sáng tươm tất rồi nói với cô bạn, mày chịu khó ăn nhiều vào một chút, có mấy ngày ngồi trong nhà tạm giữ mà nhìn đến gớm. Ngân Thương quên không giản bản mình, chiều nay tao về sớm rồi đưa mày đi lượn phố, nhớ là không được quay lại con hẻm đó, rồi có ngày tao sẽ xử đẹp con mẹ Tám ra đấy. Sao mày lại ngu thế không biết, bụ đó nó nói khơi khơi như vậy mà cũng làm theo. Kệ cho Ngân Thương trách móc, Hoàng Anh thờ ơ nhìn bàn ăn. Dù có nhiều món ngon do cô bạn đã kỳ công làm từ sáng sớm, không hiểu sao cô thấy chán nản với mọi thứ. Việc hắt chai axit vào người kẻ lừa mình hóa ra cũng không làm cô thấy nhẹ lòng hơn là bao nhiêu. Khi Ngân Thương ra khỏi nhà đến công ty, Hoàng Anh mở tủ lấy chiếc váy bản mua tặng hồi nào rồi mặc vào. Chiếc váy bằng ren trắng nhìn có hở hang nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Hoàng Anh chậm rãi ăn bữa sáng và suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của cuộc đời mình. Cô cảm thấy tiếc nuối mấy năm tuổi trẻ đã trôi nhanh, còn đích đến vẫn ở tít nơi nào đó mà chưa thấy được. Cơn mưa đầu mùa bắt đầu chút nước xuống đường phố. Trời vừa nắng, bỗng tối đen như mực. Ngồi một mình trong căn chung cư nhìn xuống đường, thấy lòng mình buồn và trống trải. Hoàng Anh liền bật bản nhạc yêu thích để nghe. Tiếng cô ca sĩ hòa lẫn với tiếng mưa, nó như nói hồ tâm trạng của cô lúc này. Tiến thoái lưỡng nan đi về lần đặn, tình đôi ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan. Mây bay khắp xứ, chân mở cõi xa, vàng pha nhẹ nhẹ chiều hôm cửa nhà. Vừa nghe nhạc, Hoàng Anh vừa bật máy tính để bàn con tin tức. Đập vào mắt cô là một thư mục ngay trên màn hình. Hoàng Anh nhấp chuột mở thư mục. Cô thấy bên trong có khá nhiều các bức ảnh tình cảm của Ngân Thương và anh bạn trai. Nhìn khuôn mặt bạn mình rạng người chúc phúc, tự dưng Hoàng Anh thấy ghen tị và có chút đố kỵ trong lòng. Cô và Ngân Thương khi xưa cùng xách ba lô về Sài Gòn học đại học, cả hai còn rủ nhau làm công nhân. Hiện nay Ngân Thương đã có đủ mọi thứ, còn cô chỉ lỡ một nhịp, vậy là trắng tay. Hoàng Anh nhìn tờ lịch mà bạn mình nốt ở góc màn hình, đó là ngày 24 tháng 10. Có lẽ Ngân Thương và anh chàng kỹ sư đẹp trai đã ấn định ngày tổ chức hôn lễ. Trong một phút thiếu kiềm chế, Hoàng Anh đã di chuột xóa hết album ảnh của bạn mình. Đến khi sực tỉnh, cô không thể tìm và khôi phục lại những file ảnh đã mất. Nhìn thấy Tám Sa Đéc đang ngơ ngác trước một rừng các người đẹp, bác sĩ Thu tươi cười và tiến lại nói, hôm nay em khai trương thẩm mỹ viện, chị Tám qua bên đây em nói nhân viên chăm sóc sắc đẹp cho. Phụ nữ như chị em mình không làm đẹp là mau già lắm. Bác sĩ Thu vẫy một nhân viên chăm sóc sắc đẹp lại rồi nói, đây là chị Tám, em chăm sóc da mặt và kết hợp massage toàn thân. Bác sĩ Thu thân mật và động viên Tám Sa Đéc, chị cứ vào phòng cho mấy đứa nhỏ chăm sóc, hôm nay mời chị thiệt lòng, chị mà không nhận là em giận đấy. Bác sĩ Thu nói quả không sai, lần đầu được chăm sóc da mặt, sau đó Tám Sa Đéc còn được nhân viên của thẩm mỹ viện tiến hành tẩy da chết và bôi các chất thảo dược lên toàn bộ phần lưng, khiến cho Tám Sa Đéc rất ưng ý. Cô nhân viên của thẩm mỹ viện đã thực hiện mọi công đoạn với sự tận tâm và chu đáo. Trong lúc Tám Sa Đéc đang nằm thư giãn với tiếng nhạc du dương, bất chợt cửa phòng hé mở. Bác sĩ Tu tươi cười đặt lên cạnh cô một cốc trà hoa cúc rồi nói, chị Tám thông cảm cho em, hôm nay đông khách quá nên không tiếp đón được chú đáo. Chút làm đẹp xong em sẽ gửi tặng chị mấy hộp nhau thay kiều. Lô hàng này em được nhập chính hãng từ bên New Zealand. Tám Sa Đéc thầm nghĩ, con mẹ này đúng là thánh nổ. Có khi nó lại chạy xuống Đồng Nai hay là Bình Dương nhập về cũng không chừng. được chăm sóc da một cách kỹ càng. Tám Sa Đéc thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Điều Tám Sa Đéc quan tâm nhất bây giờ chính là người tình, bác sĩ của cô hiện đang ở đâu mà không thấy mặt. Khi tiễn chân Tám Sa Đéc ra cửa, như đọc được những băn khoăn suy nghĩ của người hàng xóm, không cần Tám Sa Đéc hỏi, bác sĩ Thu với vẻ mặt thản nhiên thông báo: em và lã chồng đã quyết định rồi, bây giờ thân ai người đi lo, cứ như vậy là khỏe. Nghe xong chuyện đó, Tám Sa Đéc như mở cờ trong bụng. Hóa ra bấy lâu nay cô đã nhìn không nhầm người. Vừa đi về nhà, Tám Sa Đéc vừa tủm tỉm nghĩ: không ngờ bác sĩ Trân bên ngoài hiền khô như vậy, nhưng lúc cần lại vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt, không khác nào khi ở trên giường. Đứng hóng mát dưới bóng cây sa kê, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Tám Sa Đéc chợt nhớ ra chồng mình hôm nay sẽ đi nhậu bù cho thời gian vắng mặt suốt mấy tuần qua. Kiểu này thì khuya mới về. Tám cho rằng mình cứ ngồi nhà đợi gã chồng say xỉn là quá vô lý. Nghĩ sao làm vậy, Tám Sa Đéc liền nhắn tin hỏi bác sĩ Trân đang ở đâu. Tự dưng được là khách mời danh dự của thẩm mỹ viện bác sĩ Thu nên Tám Sa Đéc rất hài lòng. Cô muốn cho người tình được tận hưởng làn da cùng khuôn mặt vừa được chăm sóc kỹ càng của mình. Điều oái ầm ở chỗ, bà vợ cũ của người tình, kẻ chuyên buôn bán được phẩm chức năng dởm là gã giám đốc của thẩm mỹ viện đó. Sau 10 phút, Tám đã nhận được tin nhắn hồi âm. Thay vì về nhà chuẩn bị bữa trưa, cô liền bắt taxi đi ngay cho khỏi lỡ hẹn. Điểm đến chính là căn nhà trong hẻm bên trong quận 12. Ngân Thương đi dọc hành lang của khối văn phòng. Cô đang có nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Do cô đã thể hiện được năng lực trong công việc, đích thân tổng giám đốc đã điều chuyển cô sang một dự án mới. Điều khác biệt trong công việc lần này, vị trưởng ban dự án không phải là người Hàn Quốc, anh ta là người Mỹ và có nhiều yêu cầu rất cao. Vô hình chung, cô lại bị áp lực hơn trong công việc. Ngân Thường gõ cửa, rồi bước vào trong phòng làm việc của dự án. Cô thấy Eric đang gác chân lên bàn nghe điện thoại. Nhìn thấy Ngân Thương bước vào, Eric nói ngay: bắt đầu từ hôm nay đến cuối tháng, mày phải hoàn thành bản đánh giá sơ bộ về năng lực sản xuất. Nhớ đính kèm các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính để minh họa. Sau đó mày sẽ làm bản thuyết minh về dự định phát triển sản phẩm, cũng như nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ở cấp toàn cầu. Mọi tài liệu liên quan đến các phòng ban khác, mày sẽ là đầu mối trung tâm. Còn làm như thế nào tao không quan tâm, cứ vậy nhé, ok. Chưa kịp định thần vì bị trút lên người một núi công việc, Ngân Thương nhìn căn phòng làm việc đầy đủ tiện nghi nhưng có diện tích không rộng lắm, cô rụt rè và hỏi lại: vậy ta sẽ ngồi làm việc ở đâu? Eric đi ra ngoài nghe nốt cuộc điện thoại. Thấy Ngân Thương hỏi như vậy, anh ta khẽ nhún vai trả lời: tùy mày, thu xếp chỗ nào ngồi cũng được, miễn là mày đừng ngồi vào bàn làm việc của tao. Do không có chỗ để laptop, Ngân Thương đành ngồi tạm ở ghế sofa để làm việc. Dự án mới khiến cô không thể về sớm được. Lúc xong công việc, đồng hồ đó là 18:30. Chợt nhớ tới lời hứa hồi sáng với cô bạn, Ngân Thương nhanh chóng chạy xe về nhà. Trên đường đi cô tự hỏi, không biết Hoàng Anh làm gì cho hết một ngày dài như hôm nay. Để bạn mình khỏi phải bận tâm nhiều, cô gái siêu thị Copmark mua đủ thực phẩm cho cả tuần luôn. Tiết trời Sài Gòn vào mùa mưa đã không còn oi bức, nên mọi người có vẻ thích ở ngoài đường nhiều hơn, nhất là các buổi tối. Từ siêu thị về nhà, Ngân Thương chạy xe chậm chậm trên con đường có những hàng cây xanh rợp bóng mát. Dù đã sống ở Sài Gòn gần một chục năm, nhưng đối với cô mà nói, Sài Gòn vừa quen cũng vừa lạ. Trái ngược với suy nghĩ của Ngân Thương, khi mở cửa căn hộ của mình, cô không thấy Hoàng Anh ở nhà. Ngân Thương cắm nồi cơm điện rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Cô đoán là bạn của mình ngồi nhà buồn quá, chắc giờ này đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay về. Lau dọn nhà cửa xong, Ngân Thương đi tắm rồi còn chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp vào ngày hôm sau. Đúng 20:15, Hoàng Anh điệu đà trong chiếc váy màu cam quay trở về căn hộ. Nhìn thấy bạn mình ngồi im lặng bên bàn ăn có úp cái lồng bàn, Hoàng Anh vui vẻ nói: tao tính gọi điện nhắn cho mày là cứ ăn trước đi, nhưng mải vui mà quên mất. Thấy Ngân Thương chăm chú nhìn mình, Hoàng Anh liền giải thích: mấy cái váy kia tao chưa kịp giặt, nếu có mượn đỡ cái váy của mày. Công nhận cái váy này đẹp thật đấy. mặc vào ai cũng khen tao trẻ đẹp hơn xưa. Hoàng Anh mở lồng bàn rồi hít hà. Nào xem hôm nay con bạn tao nó khao món gì nào. Chiếc lồng bàn mở ra, cũng là lúc mặt Hoàng Anh trắng bệch. Miệng cô ấp úng giải thích nhưng không nói thành lời. Ngay giữa bàn không hề có món ăn như thường lệ. Thay vào đó là chiếc váy ngủ vốn tinh tế là vậy, bây giờ đã bị vo tròn nhàu nhí đến thảm hại. Ngoài lớp bụi bám làm ố bẩn màu trắng, ngay giữa chiếc váy còn dính nguyên một cái bao cao su đã qua sử dụng. Thành phố đã lên đèn sau cả ngày quần quật làm tình với chàng bác sĩ đẹp trai. Tám Già Đét với vẻ mặt viên mãn nằm nghe nhạc rồi hỏi người tình: anh đã xem ngày khai trương phòng khám chưa? Có cần em nhờ thầy Tây Ninh xem cho không? Thầy nổi tiếng lắm đấy. Nếu không hẹn trước, đừng hòng mà thấy xem cho. Bác sĩ chân mệt mỏi nói với Tám Già Đét: anh tính lại rồi, nếu mở phòng khám rồi bán thuốc như dạo trước không ăn thua. Có lẽ anh sẽ tính kêu người hùn vốn, sau đó nhập thêm mấy chục chiếu làm hoành tráng hơn. Tám Già Đét nhổm người dậy, cô lôi người tình vào nhà tắm. Khi cả hai đứng ngâm mình dưới dòng nước cấm, Tám Già Đét mới ghé tai người tình mà nói: nói thật, riêng việc cưng dũng cảm rời bỏ mụ vợ già điều khiến em vô cùng ngưỡng mộ. Hôm nay cưng vất vả nhiều rồi, nhớ đi nghỉ sớm đi, còn chuyện tiền bạc để em giúp một tay. Đôi tình nhân vụng trộm lưu luyến chia tay nhau. Trước khi rời căn nhà để lên xe taxi, Tám Già Đét vẫn tranh thủ vít cổ người tình để trao nụ hôn say đắm. Chiếc xe taxi vừa ra khỏi hẻm, bác sĩ chân vội đóng cửa rồi lên gác nằm vật ra giường. Bao nhiêu sức lực trong người đều bị người tình vắt đến cạn kiệt. Cơn mưa lại đổ xuống bất chợt. Thời tiết se lạnh khiến bác sĩ chân chìm trong giấc ngủ, bỏ luôn cả bữa tối. Ngồi trong xe nhìn ra đường phố đang mịt mù trong cơn mưa, bất giác Tám Già Đét có một ước muốn điên rồ. Biết đâu gã chồng xe xỉn bị ngấm nước mưa rồi cảm lạnh mà chết, hoặc xỉn quá mà té xuống cống. Như vậy là khỏi phải ra tài ly hôn và chia tài sản. Chiếc taxi cua sát hiên nhà cho khách hàng khỏi bị ướt. Nhìn phòng khách vẫn cứ tối om, Tám Già Đét biết ngay gã bợm nhậu chưa về. Tự dưng cô lại thấy tiếc vì mình về sớm quá. Biết thế cứ nằm ôm người tình rồi nghe mưa rơi cũng thấy hạnh phúc hơn nhiều. Ngân Thương mất cả buổi chiều để tổng hợp xong bản thuyết trình báo cáo. Tuy nhiên khi gửi mail cho Eric để xem, trước khi trình ra cuộc họp của các lãnh đạo, Eric vẫn cứ gác cho lên bàn làm việc rồi nói: tao thấy là bản thuyết trình này không đạt yêu cầu. Nếu mày thật sự không có khả năng hoàn thành được việc được giao, có lẽ tao sẽ tìm cho mình một cộng sự mới. Ngân Thương nén tiếng thở dài, cô nói với Eric: thôi được, tao sẽ làm một bản thuyết trình khác. Dù sao sáng mai mày mới có cuộc họp với các sếp. Eric nhún vai và trả lời: tùy mày thôi, nhưng tao không chắc sẽ sử dụng bản thuyết trình này của mày. 18:35, các nhân viên khối văn phòng bắt đầu rời khỏi chỗ làm việc. Eric cũng khoác chiếc áo vest để đến quán bar quen thuộc ở quận Tân Bình. Trong lúc đó Ngân Thương vẫn hủy hụi làm lại toàn bộ bản thuyết trình, dù cô biết rõ thằng sếp này sẽ không sử dụng nó. Quán bar nhỏ, tập trung đa phần là người nước ngoài. Đây là nơi lui tới thường xuyên của Eric. Trong lúc Eric đang thưởng thức ly cocktail quen thuộc và lắc lư người theo điệu nhạc sôi động, bất chợt ánh mắt của anh bị thu hút bởi một cô gái mặc chiếc đầm đỏ rực. Cô có làn da nâu đặc trưng với vẻ đẹp bốc lửa khiến Eric như bị hút hồn. Dường như nhận thấy ánh mắt của kẻ si tình, cô gái cũng mỉm cười đầy ẩn ý. Chỉ đời có vậy, Eric ra bắt chuyện làm quen ngay lập tức. Dù vốn tiếng Anh của cô không được tốt, nhưng mà họ vẫn hiểu nhau rất nhanh thông qua những ngôn ngữ của cơ thể. Những cái vút ve động chạm ngày càng mảnh bảo hơn. Những nụ hôn bất chấp chốn đông người đã thay cho sự giao tiếp thông thường. Cũng như mọi đêm, buổi làm quen của Eric bao giờ cũng được kết thúc tại một khách sạn mini. Khách sạn đó chỉ cách quán bar chưa đến 50 mét. Ngồi trong góc tối của quán bar, Ngân Thương lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ và hành động của Eric. Cô đã hút đến điếu thuốc thứ ba kể từ khi theo chân Eric vào quán bar. mọi hành động của Eric với cô gái đều được bí mật chụp hình lại. Khi đôi trai gái dìu nhau ra khách sạn, Ngân Thương khoan khoái nhảy từng làn khói thuốc lên trần nhà. Vậy là kế hoạch của cô đã thành công bước đầu. Người con gái quyến rũ trong chiếc đầm màu đỏ, không ai khác, chính là cô bản thân Hoàng Anh. Tối hôm đó khi Hoàng Anh về nhà, lúc cô nhìn thấy chiếc váy nhẩu nhí và chiếc băng cao su để trên bàn, biết là bạn mình có vẻ không thích, nên cô vội phân trần. Lúc đó tình thế bắt buộc phải vậy, chứ thực tâm ta đâu có muốn sự việc sẽ như thế. Ngân Thương ngắt lời bạn, cô thản nhiên nói: Mày yên tâm, ta không có ý trách móc cái chuyện đó. Dù sao nghĩ ra cái trò thử này, ta cũng tin chắc không mấy tên đàn ông sẽ vượt qua được cám dỗ. Thôi bây giờ lại có việc nhờ mày giúp đây. Cô vỗ tay Hoàng Anh lại gần rồi thì thầm to nhỏ. Nghe xong những lời của Ngân Thương, dù rất ngại nhưng mà Hoàng Anh vẫn hỏi lại: Mày lại bắt ta đi thử đàn ông nữa à? Ngân Thương lắc đầu rồi khẳng định: Không phải thử, mày phải làm thật luôn. Dù sao mày qua đêm với một thằng nữa cũng không làm ảnh hưởng đến ai. Bác sĩ Thu đợi cô nhân viên pha thảo dược vào bồn tắm xong, lúc đó cô mới trút bỏ hết áo ngủ xuống nền nhà tắm. Khi tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên, bác sĩ Thu mới bước vào bồn tắm và nằm tận hưởng những phút giây thư giãn. Như hiểu được sở thích của sếp, cô nhân viên bưng tới một ly sâm banh ướp lạnh để bác sĩ Thu thưởng thức. Vừa nhâm nhi ly sâm banh, bác sĩ Thu vừa tính toán những bước tiếp theo. Tất cả cũng vì mục đích phát triển thương hiệu cho thẩm mỹ viện của mình. Có lẽ những giây phút thư giãn này còn kéo dài nếu không có tiếng đạp cửa la hét ầm ĩ ở dưới nhà. Bác sĩ Thu cau mày ra vẻ khó chịu. Tự dưng lại có kẻ nào đến phá đám khi thẩm mỹ viện còn chưa làm việc. Vừa mặc chiếc áo tắm vào người, bác sĩ Thu đã đẩy cô nhân viên hớt hải chạy vào và nói: Chị xuống ngay đi, có chị Tám đang quậy tưng bừng ở dưới sảnh ấy. Nghe đến Tám xa đét là mất vui rồi. Bác sĩ Thu nói với cô nhân viên: Em xuống nói với chị Tám, lên lầu nói chuyện, phải quấy với chị nha. Tám xa đét mặt đầm đầm sát khí, xông vào và hỏi dồn dập: Nó đâu rồi? Thằng khốn nạn đâu? Hôm nay chúng mày không thoát được với con Tám này đâu nhá. Vợ chồng chúng mày ăn gan hùm hay sao, dám lừa tao hả? Đợi Tám xa đét chửi mỏi miệng, lúc này bác sĩ Thu mới rót một chén trà hoa cúc đặt trước mặt rồi nói: Ủa, suốt nãy giờ Tám hỏi ai? Mà nó là thằng nào? Tám đừng có nói là thằng chồng cũ của em đấy nhá. Tám xa đét liên tục xỉ vả: Vợ chồng mày đã lừa tiền của con Tám này, bây giờ lại còn bày cái trò nhân nghĩa để chối được không? Bác sĩ Thu khẽ nhếch mép và đáp lời: Người ta nhiều khi chết vì ngu, chứ đâu có chết vì bệnh hoạn. Tám trốn chồng theo trai, lại còn điện thoại báo lên quản lý thị trường bắt lô hàng thực phẩm chức năng của tôi. Tám làm đủ trò bỉ ổi, vậy mà tôi đâu có thèm chấp. Giờ lại bày cái trò ghen ngược là sao? Tôi và Lão Trần đã chia tay, có giấy tờ của tòa án hẳn hoi. Tám nên nhớ, bây giờ tôi và Lão Trần, duyên ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Nhìn ánh mắt của Tám xe rách dài đi, bác sĩ Thu mở tủ lấy chiếc USB rồi cắm vào chiếc TV. Những cảnh nóng của Tám Sadek với bác sĩ Trần được phát thẳng lên màn hình gần 100 inch trước sự ngỡ ngàng của Tám Sadek. Dù trong phòng có bật máy lạnh, nhưng Tám Sadek vẫn cảm thấy oi bức và ngột ngạt. Thay vì hung hăng chửi bới đòi ăn thua đủ, cô lại cảm thấy xấu hổ và nhục nhã không dám coi hết các đoạn video được quay lén với chất lượng tốt như thế này. Bác sĩ Thu lạnh giọng và nói: Tám đi giật chồng của tôi, sau đó hai đứa rủ nhau đi Vũng Tàu hú hí, sang bên quận 5, quận 12 thuê khách sạn, thậm chí còn vật nhau ra ngay giữa cái chính phòng khám này. Tôi đều nắm được hết. Bộ Tám nghĩ tôi ngu hay sao mà định qua mặt tôi? Thôi Tám về đi, nếu muốn giữ cho gia đình hạnh phúc, đừng có vác cái mặt qua đây mà kiếm chuyện nữa. Nếu không, mấy cái clip này sẽ được phát tán cho mọi người xem đấy. Bác sĩ Thu nhấn nhá: Nếu thằng chồng của Tám coi được đoạn băng này, tôi không chắc là Tám còn ở con hẻm 379 được hay không. Thôi Tám về nhanh đi, đến giờ thẩm mỹ viện đón khách rồi. Tám xe đếc bước đi như người mộng du. Cô không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh đến như vậy. Tuần trước cô và người tình còn mặn nồng bên nhau, vậy mà căn nhà cô mua trong hẻm giờ đã sang tên cho người khác. Còn gái bác sĩ đẹp trai của cô không làm sao mà liên lạc được. Ngồi dưới gốc cây sa kê quen thuộc, Tám xe đếc bình tâm trở lại. cô bắt đầu lên kế hoạch đòi lại những gì đã mất. Nhìn ra con hẻm vắng người qua lại, tự dưng Tám Sa Đéc lóe lên trong đầu một kế hoạch trả thù khủng khiếp. Vừa bước vào phòng làm việc, Eric đã nhíu mày khó chịu khi thấy Ngân Thương ngồi ở bàn làm việc của mình. Không buồn để ý đến thái độ của tay trưởng ban dự án, Ngân Thương thản nhiên thông báo: "Mày lên ngay phòng xếp tổng giám đốc, mọi người đang ngồi đợi." Nói xong, cô lại chúi mắt vào những số liệu mà mình đã mất công tập hợp. Ngân Thương biết rõ, chỉ trong sáng nay thôi, quyết định bổ nhiệm cô lên làm trưởng ban dự án sẽ sớm được thông qua. Còn Eric, đối với cô, đã thành quá khứ. Đúng như cô dự đoán, gần 2 tiếng sau cuộc họp căng thẳng, Eric sộc vào phòng làm việc thu dọn đồ cá nhân. Trước khi rời khỏi phòng, anh ta chăm chú nhìn Ngân Thương như muốn nói điều gì đó. Ngân Thương bận làm việc nên không buồn ngẩng mặt lên. Cô chỉ khẽ búng ngón tay và nói một câu với Eric: "Bye." Có lẽ Eric không biết được, Ngân Thương đã lấy ảnh của Hoàng Anh dán vào một chiếc thẻ của bên công ty Đài Loan. Họ là đối thủ cạnh tranh với công ty của cô. Những hình ảnh vui vẻ tối qua cùng với sấp tài liệu phát triển dự án đã được Ngân Thương khéo léo gửi trực tiếp cho Tổng Giám Đốc. Nên việc tay người Mỹ bị sa thải là việc đương nhiên. Mải mê làm việc, lúc chuông báo nghỉ trưa vang lên, Ngân Thương vội ghé tiệm Nét Huế ăn trưa với bạn trai như lịch hẹn. Trong khi Mạnh say sưa nói về dự định tương lai, cô chỉ mỉm cười lắng nghe và thưởng thức các món ăn mang hương vị xứ Huế. Đợi người yêu ăn xong, Ngân Thương gọi thêm 2 cốc chè bưởi để ăn tráng miệng. Đến lúc này cô mới hỏi người yêu: "Ví của anh đâu rồi? Hôm nay em sẽ thanh toán bằng tiền của anh nhé." Mạnh vui vẻ đưa ví cho người yêu, anh còn không quên nhắc lại: "Em nhớ thu xếp ngày nào rảnh thì báo anh một tiếng. Khi đó anh thu xếp để bọn mình về quê ra mắt ba má em, rồi đến ba má anh nữa. Xong mấy chuyện đó về lại Sài Gòn, anh đưa em đi chụp ảnh cưới. Tụi nhỏ bên ảnh viện cũng hối quá trời. Chúng nó sợ cuối năm lại bận quá. Mình chụp xong ảnh cưới là chọn ngay được rồi." Ngân Thương không mở ví lấy tiền thanh toán bữa ăn. Cô mở ngăn nhỏ bên trái, nơi Mạnh hay để thẻ tín dụng và mấy vật dụng khác. Ngân Thương lấy trong ngăn đó ra 2 vỉ bao cao su còn nguyên. Đây là loại Shell Performance 6-in-1 có xuất xứ từ Hàn Quốc rồi đặt lên bàn. Trước sự ngạc nhiên của Mạnh, cô nhẹ nhàng giải thích: "Em nhớ không nhầm, năm ngoái đi Hàn Quốc công tác, chính em đã mua cho anh một vài hộp để dùng dần. Vì thế trong hôm qua lúc dọn nhà, em nhặt được một cái vật quen lắm." Nói xong Ngân Thương mở máy điện thoại cho người yêu nhìn thấy bức ảnh cô mới chụp. Ngay ở giữa chiếc váy ngủ nhầu nhĩ có một cái bao cao su đã sử dụng cùng với 2 bao cao su đang có mặt trên bàn. Nhìn bức ảnh xong, khuôn mặt của Mạnh bỗng tái nhợt. Anh lắp bắp định nói lời giải thích, nhưng Ngân Thương đã đứng lên gọi nhân viên tính tiền. Trước khi rời khỏi quán ăn, Ngân Thương nhẹ nhàng nói với Mạnh: "Loại đàn ông bản lĩnh kém như anh, làm sao mà tôi có thể tin tưởng để lấy làm chồng? Lễ cưới mà anh đang chuẩn bị, hãy để dành nó cho người khác nhé. Coi như kiếp này tôi không có phúc được hưởng." Chia tay một cuộc tình sâu đậm, nhưng Ngân Thương không có chút cảm giác vấn vương. Dù sao việc Mạnh bằng lòng với vị trí kỹ sư cũng làm cô thất vọng. Bây giờ lại thêm chuyện bê bối hôm trước, điều đó khiến cô càng quyết tâm dứt khoát. Thấy trời khá oi bức, trong khi phòng mạch mới mở vẫn còn vắng khách, cô gái trẻ núng nịu nói với vị bác sĩ Trần: "Thôi mình đóng cửa nghỉ ngơi đi anh, dù sao đến chiều tối bà con mới rảnh để khám bệnh." Thế bạn gái nói hợp lý, bác sĩ Trần dặn: "Vậy em đóng cửa, anh lên lầu trước nhé." Nói xong, bác sĩ Trần lên lầu cởi chiếc áo blue để vô phòng tắm. Tính sạch sẽ có lẽ bắt nguồn từ nghề nghiệp bác sĩ mà ra. Mỗi ngày anh tắm vài ba lần cũng được. Đang mải gội đầu, bác sĩ Trần nghe có tiếng bước chân lên lầu. Anh vội nói to: "Em mau vô tắm chung cho mát, lẹ lên." Khi bọt của dầu gội được xả hết sạch sẽ, bác sĩ Trần mở mắt nhìn vào gương. Anh kinh hoàng khi nhận ra người tình cũ đang đứng ở phía sau mình. Tám Sa Đéc mỉm cười, nói với kẻ lừa tình, lừa tiền bằng một giọng êm ái: "Sài Gòn đầy đủ tiện nghi sao cưng không ở, tự dưng lại dạt về tận rạch giá xa xôi làm chi cho cực thân. Cưng làm em kiếm đỏ cả mắt." Còn rào Thái Lan chuyên dùng để gọt trái cây vung lên, đó là tất cả những gì mà bác sĩ Trần kịp nhìn thấy. Ngân Thương ngồi thưởng trà hoa cúc với bác sĩ Thu. Cả hai vừa được chăm sóc da mặt và massage toàn thân xong, Bác sĩ Thu nhẹ nhàng nói với Ngân Thương: chị hết sức cảm ơn em. Nếu mà không có sự giúp sức của em, chắc giờ này chị em mình cũng không trị được con mẹ Tám nhiều chuyện đó. Chính việc em gợi ý để lão chồng cũ của chị trôm tiền của con mẹ Tám khiến việc ra tòa ly hôn cũng dễ hơn rất nhiều. Lão đó chấp nhận để lại toàn bộ tài sản cho chị, nên bây giờ chị mới có thẩm mỹ viện riêng của mình. Mà con bạn của em giờ này sao rồi? Em có dự tính gì không? Nhấp ngụm trà hoa cúc, Ngân Thương ngôn tổn nói: con đó đầu óc suy nghĩ đơn giản, nhưng được cái rất nhiệt tình. Nó cũng là đứa ưa nhìn và sống buông thả, nên em vẫn cần cho những việc tiếp theo. Còn về con mẹ Tám, em đã cho người để lộ địa chỉ lão chồng cũ của chị trong mụ đó rồi. Sắp tới chị em mình lại có kịch hay để xem. Hai người phụ nữ xinh đẹp phá lên cười. Tiếng cười của họ còn sắc hơn cả con dao Thái Lan, loại dao chuyên dùng để gọt trái cây. Từ chiếc đài nhỏ góc phòng, sau một đoạn nhạc thiền bắt đầu có lời thuyết giảng nhẹ nhàng và du dương cất lên. Con nên nhớ, khi đã vướng vào danh lợi, con sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy của hơn thua. Một khi con đã ở trong vòng xoáy đó, con luôn có trong mình sự căm thù, ganh ghét và phân biệt. Tâm thức đầy tràn những tâm hành tiêu cực có thể dẫn con đến chuyện oán hận và bạo động. Khi đó, con hoàn toàn đánh mất tình thương trong mình. Thắng thua chỉ là thước đo trong cuộc chơi, còn trong cuộc đời, thắng thua không có chỗ đứng. Tình thương giữa người với người, lòng hiểu biết giữa tâm hồn với tâm hồn mới là điều quan trọng nhất. Có tình thương trong trái tim, ta là người tự do, danh lợi không có chỗ đứng. Mất tình thương, con chính là người danh lợi và tự đánh mất tự do. Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020. Tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 3, cũng là tập cuối khép lại cho câu chuyện tâm lý xã hội ngắn, rất mới và cũng rất hay, mang lại ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống với nhiều góc nhìn khác nhau của vị tác giả đã có rất nhiều những siêu phẩm ở trên kênh YouTube Nghiện Truyện, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cảm ơn anh đã dành cho Nghiện Truyện một sự yêu ái rất lớn và để cho quý vị có dịp thưởng thức tất cả những tác phẩm rất hay và tuyệt vời của anh. Một lần nữa thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được Hồng Nhung sớm nhất vào khung giờ này của ngày mai với nhiều dự án truyện khác nhau nữa trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.